Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 219, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 10 tháng 12 năm 1998. Xin lật xem kinh bản, trang 67, hàng thứ 5. Trang 67, hàng thứ 5. Bắt đầu xem từ bài kệ thứ 7. Như Lai xuất thế thậm năng trực, vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ, năng linh chúng sanh sanh tính giải, thử tự tại thiên chi sở đắc. Bài kệ này là của Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương. Thấy bài kệ này thì hình như cũng rất bình thường, nhưng thực tế là không thể nghĩ bằng. Ngài đã nói với chúng ta chân tướng sự thật. Này, chúng ta đang trong đời này thường cảm thấy hình như thân người dễ được, chúng ta đến nhân đạo lại gặp được Phật Pháp cũng không khó. Nhưng vì sao Phật nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe? Bởi vì chúng ta không có trí huệ, không có thần thông, không biết chuyện quá khứ và vị lai, mà năng lực của Đại Tự Tại Thiên Chủ vượt hơn chúng ta. Ngài liễu giải thấu triệt chân tướng sự thật hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên bài kệ này hoàn toàn là nói sự thật. Như Lai xuất thế rất khó gặp, trực tức là gặp được. Vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ, câu kệ này chúng ta hãy suy nghĩ xem. Nói Phật Pháp khó nghe, khó nghe như thế nào? Thân người khó được như thế nào? Trong bài kệ này đã nói rõ với chúng ta là vô lượng kiếp, lại thêm một chữ hải. Hải là sâu rộng không biên giới, không phải chỉ là vô lượng kiếp mà là vô lượng kiếp hải. Dùng bốn chữ này để hình dung mới gặp được một lần. Chư vị đồng tu nên biết, chúng ta ở trong lục đạo được thân người là điều rất là khó khăn. Không dễ gì được thân người, không dễ gì được thân người. Chúng ta đọc trong kinh thường nói, chư Bồ Tát than rằng lúc được thân người thì Phật không còn đại thế, hoặc sanh trước Phật, hoặc sanh sau Phật, không gặp được Phật. Nay chúng ta được thân người là sanh sau Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập diệt 3000 năm rồi. Cũng may là pháp vận của Phật vẫn còn, vẫn chưa có kết thúc. Nay chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp của Phật 1000 năm thứ hai. hải còn có 9.000 năm. Đây là đại hạnh trong bất hạnh. Ý nghĩa của câu kệ này thì rất sâu, là cảnh tỉnh cho chúng ta, khiến cho chúng ta thật sự giác ngộ được thân người khó được. Thọ mạng của con người rất ngắn ngủi. Còn thọ mạng của những đạo khác thì dài hơn nhân đạo. Được thân người có những lợi ích gì? Trong lục đạo chỉ có nhân đạo, khổ nhiều vui ít thì dễ giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát thị hiện thành Phật độ chúng sanh đều ở trong nhân gian, không có nói ở trong những đạo khác thị hiện thành Phật, không có nghe nói qua. Còn thị hiện thân Bồ Tát, thị hiện thân Thiên Vương, thị hiện nhiều thân khác ở trong những đạo khác độ chúng sanh, trong kinh có nói rất nhiều. Như thập địa Bồ Tát thường thị hiện làm Thiên Vương ở trên cõi trời. Nay trong đoạn kinh văn này nói, nên dùng thân Thiên Vương được độ thoát thì liền hiện thân Thiên Vương mà vì đó thuyết pháp. Nay trong đoạn kinh văn này toàn là nói về Thiên Vương, nhưng không phải là hạng Thiên Vương phàm phu. Quý vị nên biết, hạng Thiên Vương phàm phu làm sao có thể đến tham dự pháp hội Hoa Nghiêm. Mọi người đều biết, đến tham dự pháp hội Hoa Nghiêm đều là pháp thân đại sĩ, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Thành thật mà nói, những vị pháp thân đại sĩ đó đa số đều là cổ Phật tái lai, sớm đã thành Phật. Các ngài thị hiện thân đại sĩ, đây gọi là đạo giá từ hàng, đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Các ngài đến giáo hóa chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Quý vị nên biết, các ngài là vô tâm độ chúng sanh, hữu tâm là vọng tâm, vô tâm mới là chân tâm. Chỉ có chân tâm thì mới khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Sự cảm của chúng sanh có sâu cạn, rộng hẹp, ẩn hiện cũng khác nhau. Chư Phật Bồ Tát, các ngài cao minh, sự cảm động cực kỳ vi tế, các ngài cũng có ứng. Thậm chí ý niệm rất vi tế trong tâm của chúng ta, tự chúng ta cũng không phát giác được sự cảm giác, sự cảm này, mà chư Phật Bồ Tát đã biết rồi. Chư Phật Bồ Tát đã có ứng rồi. Có rất nhiều tình hình như vậy, vả lại thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì tâm chúng ta không thanh tịnh nên không cảm xúc được. Nếu tâm của quý vị chân thành thanh tịnh thì quý vị sẽ cảm xúc được. thì thường cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là trong trường hợp giảng kinh, bất luận là người giảng hay người nghe, trong lúc đó sự cảm ứng rất nhiều, sự cảm ứng rất rõ ràng. Như người giảng kinh thường hay soạn trước một bài giảng thảo, nhưng sau khi lên giảng đài thì họ không có y theo bài giảng thảo để trình bày, mà họ có thể giảng được như lý như pháp, thao thao bất tuyệt. Cái tình hình này trước kia tôi có đọc trong quyển Kinh Viên Giác Giảng Ký Thân Văn Ký của Lão Pháp Sư Đế Nhàn. Kinh Viên Giác Giảng Ký là giảng thảo của Lão Hòa Thượng tự mình viết, còn bản thân Văn Ký là do một nhóm đại cư sĩ như cư sĩ Giang Nghị Nông, cư sĩ Tưởng Duy Kiều, họ nghe giảng kinh ghi chép lại. Họ có 3-4 người nghe giảng kinh, họ viết bút ký. Sau khi viết xong bút ký thì họ giao cho cư sĩ Giang Nghị Nông chỉnh lý, ngày hôm sau thì đem cho Lão Hòa Thượng xem. Lão Hòa Thượng xem rồi ngài nói: giảng được rất hay, đây là của tôi giảng hay sao? Tự mình cũng không biết, tự mình cũng không dám nhận là do mình giảng. Đó là gì? Là Phật lực gia trì, đó là cảm ứng. Chúng ta nghe rồi liền sanh lòng vui mừng, có thể hiểu rõ, có thể lãnh ngộ, cũng là chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên ở trong giảng đường, nếu quý vị chú tâm mà nghe giảng thì có thể lãnh ngộ, thì đây là được Phật lực gia trì. Giả lại, Phật lực gia trì rất là rõ rệt. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có Phật lực gia trì, nhưng quý vị không dễ cảm giác được, trừ phi tâm của quý vị không có vọng niệm, tâm của quý vị rất thanh tịnh thì quý vị sẽ cảm giác được. Nếu có vọng niệm thì không thể cảm giác được. Sau đó mới biết ân đức của Phật rộng lớn. Ân đức của cha mẹ thế gian chúng ta không thể sánh bằng ân đức của chư Phật Bồ Tát. Ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng sanh rộng khắp pháp giới, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng gia trì cho chúng sanh. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Thế nhưng quý vị muốn thấy được Bồ Tát thị hiện thân của Phật, thị hiện ứng thân của Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, 3000 năm trước thị hiện ở Ấn Độ, tức là trong kinh thường nói nên dùng thân Phật được độ thoát thì liền hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Muốn thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ứng thân của Phật thì rất khó gặp được. Đúng như trong bài kệ khai kinh có nói: trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, còn đây, còn ở đây thì nói vô lượng kiếp hải gặp một lần. Chỉ có người hiểu rõ mới thật sự biết nắm lấy cơ duyên này. Cơ duyên tức là người hiện nay nói cơ hội. Cái cơ hội không dừng lại, trôi qua rất mau. Người như thế nào mới là người có trí huệ? Người như thế nào mới là người có phước báo? Người như thế nào mới là người có bản lĩnh? Người biết nắm lấy cơ hội chính là người có trí huệ, có phước báo, có bản lĩnh. Còn người thế gian thì mê muội, thường hay bỏ mất cơ hội tốt. Đó là điều rất là đáng tiếc. Tự tại chủ thiên quân được giải thoát pháp môn là có thể làm cho tất cả chúng sanh gặp Phật sanh lòng tin. Trong phần trước chúng tôi đã có giới thiệu qua bài kệ của Ngài hoàn toàn tương ứng với Ngài được giải thoát pháp môn. Trong bài kệ này đặc biệt nhắc nhở cho chúng ta, nay chúng ta cùng tụ hội ở trong đạo tràng này là nhân duyên thù thắng, là nhân duyên hy hữu, là nhân duyên hiếm có. Tuy ở trong đạo tràng này tu học một ngày, mà cơ duyên của một ngày này cũng là vô lượng kiếp hải gặp một lần. Chư vị đồng tu nên biết, hôm qua quý vị cũng thấy 12 vị đồng tu từ Đại Khánh Hắc Long Giang đến đạo tràng này. Tối hôm qua họ đã nghe giảng kinh một thời. Buổi trưa hôm nay tôi cùng với họ dùng cơm. Chúng tôi trong đời này chắc có lẽ chỉ gặp nhau một lần, về sau chắc không bao giờ còn gặp lại nữa. Hãy còn có cơ duyên này hay sao, ai cũng không dám bảo đảm. Đời này chỉ có một cơ hội này mà thôi, đời sau có hay không rất khó nói. Nếu có cơ hội gặp lại, chắc có lẽ phải vô lượng kiếp hải mới gặp lại. Thì quý vị mới biết cơ duyên này rất đáng quý, rất là hiếm có. Nay chúng ta gặp được thì nhất định phải khiến cho họ sanh lòng vui mừng, biếu tặng cho họ một số kinh sách và một số băng giảng video. Họ thích thì biếu tặng cho họ pháp bảo. Chỉ cần họ chịu tiếp nhận thì chúng ta qua, thì chúng ta toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ. Ai biết nắm lấy cơ duyên này, tự mình nhất định phải hiểu rõ điều này. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm của chúng ta sẽ chuyển. Chuyển như thế nào? Sẽ chuyển thành đối với tất cả người, tất cả vật đều có lòng thương, đều có lòng thương. Tại vì sao? Vì cơ duyên khó gặp. Tất cả người, tất cả vật, tất cả vật này trong kinh Phật thường nói, ngoại trừ nhân đạo ra, những đạo khác đều dùng chữ vật để đại biểu danh từ này. Trong vật này có cái nhục nhãn chúng ta thấy được, có cái không thấy được. Chúng ta phải biết quý trọng, phải biết quý tiếc. Bất luận là người thiện hay người ác, nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều phải biết quý trọng, đều phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi mà đối xử. Đây gọi là học Bồ Tát Đạo, học cách xử thế đối người tiếp vật của chư Phật Bồ Tát dạy. Hai câu này là nói Cơ hội gặp Phật, được thân người rất khó. Quý vị phải biết rõ điều này. Câu thứ ba là nói tính tạng, có nghĩa là khiến cho chúng sanh khởi lòng tin. Đại sư Thanh Lương có nói, không tin thì khó gặp được Phật, có chánh tín thì thường gặp được Phật. Ngài nói câu này nói được rất đúng. Trong Phật Pháp thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Quý vị mà thật sự có lòng tin chánh tín thì sẽ gặp được Phật. Tuy gặp được Phật nhưng không nhất định là gặp được ứng thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Thành thật mà nói, tất cả ứng thân của Phật đều là thuận theo sự cảm của chúng sanh mà ứng hiện. Vì sao chúng ta không gặp được ứng thân thù thắng của Phật? Vì tâm của chúng ta không phải tâm Phật. Nếu tâm của quý vị là tâm Phật, thì quý vị sẽ gặp được ứng thân của Phật. Cho dù không gặp được ứng thân của Phật, nhưng quý vị cũng sẽ gặp được hóa thân của Phật, cũng thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Tâm quý vị phải là tâm Phật mà cảm, thì Phật sẽ ứng hiện cái thân này. Quý vị là tâm Bồ Tát mà cảm, thì Phật ứng hiện thân Bồ Tát. Quý vị là tâm phàm phu mà cảm, thì Phật ứng hiện thân phàm phu. Cho nên Phật hiện thân không phải tự mình muốn hiện thân gì thì hiện thân đó. Nếu Phật nói ta muốn hiện thân đó thì Ngài là người phàm phu. Người phàm phu mới có ý niệm muốn hay không muốn. Muốn hay không muốn là đã có vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Phật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm Phật thanh tịnh, tâm Phật bình đẳng, tâm Phật vô niệm. Vô niệm tức là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có những ý niệm này, cho nên có thể cảm ứng với pháp giới chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Tất cả chỗ có cảm thì tất cả chỗ có ứng. Có bài kệ tán thán Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ngàn chỗ mong cầu, ngàn chỗ ứng, là đồng thời có cảm ứng. Cho nên sự cảm ứng và lý cảm ứng chúng ta phải hiểu rõ minh bạch. Tự chúng ta dùng cái tâm gì? Có một câu chuyện cảm ứng là sau khi ca kháng chiến thắng lợi, phu nhân của ông Chu Bang Đạo lúc đó nhà họ ở Nam Kinh. Cảm ứng được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân. Lúc đó bà không có học Phật, thế nhưng bà là một người hành hiếu đạo. Bà suốt đời thật sự làm được hiếu kính. Bà không có học Phật, cũng không biết Phật Bồ Tát là gì. Có một hôm, có một vị pháp sư người xuất gia đến nhà bà để hóa duyên. Hóa duyên cũng không nhiều, chỉ hóa 5 cân dầu mà thôi. Nhưng bà không cho vị pháp sư đó, thì vị pháp sư đó liền đi mất. Sau khi đi rồi thì bà đột nhiên nghĩ lại, căn nhà của bà rất lớn, ở phía trước nhà có sân rộng, có cửa lớn, đi vào có cửa thứ hai, đi vào nữa có cửa thứ ba. Sân nhà rất rộng lớn. Trước kia tôi cũng có từng đến nhà bà một lần. Bà nói cửa lớn và cửa thứ hai đều không có mở. Bà nghĩ làm sao vị pháp sư đó vào được trong nhà. Sau khi đi rồi, cửa ngõ vẫn còn đóng lại đàng hoàng, không thấy vị pháp sư đó. Cái nghi vấn này ở trong lòng của bà rất nhiều năm, không sao quên được. Nhưng cả nhà đều nhìn thấy, tuyệt đối không phải hoa mắt. Vị pháp sư đó nói, tôi từ núi Cửu Hoa đến, xin hóa duyên 5 cân dầu. Nói rõ như vậy, về sau gia đình bà đến Đài Loan, sống ở Đài Trung, thân cận với lão cư sĩ Lý Bính Nam. Theo Lý lão cư sĩ học Phật, bà mới đem chuyện này nói với Lý lão cư sĩ. Thì Lý lão cư sĩ nói, vị pháp sư đó là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó bà hối hận quá, không có cúng dường 5 cân dầu cho Bồ Tát. Phật Bồ Tát là xem tâm của quý vị như thế nào thì các ngài hiện thân đó. Tâm của quý vị là phàm phu thì các ngài hiện thân người xuất gia phàm phu đến hóa duyên quý vị. Đây là nói Phật Bồ Tát hóa thân đến hóa duyên. Nay bà gặp được thiện tri thức, thiện tri thức khai thị cho bà, thì bà mới hiểu rõ mình có duyên với Phật Bồ Tát. Bà tu pháp môn niệm Phật rất là tinh tấn. Sau khi bà vãng sanh quả tán, bà để lại hơn 300 viên xá lợi. Trong số cư sĩ vãng sanh thoại tướng rất là hiếm có. Trong những năm gần đây, chúng tôi chính mắt thấy nghe cũng không ít. Do đây mới biết lòng tin thanh tịnh của chúng ta và nguyện lực độ tha của chúng ta rất là quan trọng. Có tính tâm chân thành thì là có cảm, thì chư Phật Bồ Tát có ứng. Cảm là phải chân tâm, tâm nguyện phải chân thành thì rất tự nhiên khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Chánh tính, chánh giải chỉ có Phật năng sanh. Đây là chúng ta thường nói phối hợp bổ sung cho nhau. Tự chúng ta hội đủ tính nguyện năng cảm thì Phật Bồ Tát năng ứng. Các ngài giúp cho lòng tin của chúng ta càng kiên cố, giúp cho tâm nguyện của chúng ta càng khẩn thiết. Chúng ta tin sâu nguyện thiết thì thường được Phật Bồ Tát gia trì. Do đây mới biết cảm ứng cũng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Cái ý nghĩa này thì sâu xa. Chúng ta có thể cảm động Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng cảm động chúng ta. Điều quan trọng nhất là tự mình nhất định phải y giáo tu hành thì mới có thể thực hiện được. Nay chúng ta đọc bài kệ này, nhất định phải nắm lấy cơ duyên khó gặp. Phải biết quý tiếc cơ duyên, quý trọng cơ duyên, không bỏ mất cơ duyên này. Vậy phải làm sao mới không bỏ mất cơ duyên? Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, nhất định phải giúp cho tất cả chúng sanh có duyên được nghe Phật Pháp, thì không có bỏ mất cơ duyên này. Chắp tay niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này vừa lọt nhĩ căn, mãi mãi là đạo chủng. Chúng ta không có bỏ mất cơ duyên của họ cùng với chúng ta, thì chủng tử kim căn của Phật reo vào trong A Lại gia thức của họ. Như chúng ta biếu tặng một cuốn kinh sách cho người ta, hoặc biếu tặng một tấm hình Phật nhỏ nhỏ, nho nhỏ cho người ta, hoặc là biếu tặng một sâu chuỗi cho họ, đây cũng là có duyên với Phật. Những thứ này tuy không có đáng bao nhiêu tiền, mà thật ra quý trọng vô cùng. Người thế gian họ không biết. Người thế gian họ coi trọng vàng bạc châu báu, họ coi trọng những thứ này. Mà một sâu chuỗi này có đáng bao nhiêu tiền đâu. Thế nhưng họ không biết, một sâu chuỗi này tặng cho người niệm Phật thì reo chủng tử của Phật vào trong A Lại gia thức của họ. Đây mới là bảo vật, là bảo vật vô giá, là bảo vật vô tận. Chúng ta biết, họ không biết. Không cần biết họ biết hay không biết, chủng tử đã reo vào trong A Lại gia thức của họ rồi. Nếu thiện căn phước đức của họ sâu dày thì họ trong đời này sẽ khởi tác dụng. Còn người thiện căn phước đức mỏng thì phải chờ đợi vô lượng kiếp sau mới gặp được, thì họ mới khởi tác dụng. Dù là cơ duyên chỉ có một lần, nhưng có thể độ thoát chúng sanh trong lục đạo thập pháp giới. Do cái cơ duyên này thì họ gặp được pháp môn tịnh độ, họ niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Chỉ có chính chúng ta mới thật sự hiểu rõ và y giáo phụng hành, cùng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, phát tâm giúp cho tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử, đồng chứng vô thượng bồ đề. Chúng ta phải thường có tâm đại từ bi này, luôn luôn phải hết lòng nỗ lực độ hóa chúng sanh. Đây là thế gian tự tại chủ thiên vương được giải thoát pháp môn. Xin xem tiếp bài kệ thứ 8. Phật thuyết pháp tánh dài vô tánh, thậm thâm quảng đại bất tư nghị, phổ sử chúng sanh sanh tịnh tính, quan diệm thiên vương năng thiện liễu. Đây là nói quan diệm tự tại thiên vương đắc cái pháp là khiến cho tất cả chúng sanh nghe pháp tin ưa mà thoát khỏi. Ngài là theo pháp môn này mà chứng quả. Cho nên trong bài kệ này, hai câu phía trước tức là nói nghe pháp, Phật nói pháp tánh đều vô tánh, rộng lớn thậm thâm không nghĩ bàn. Ý nghĩa của hai câu này là nói Phật pháp dùng vô tánh mới là chân tánh. Chân tánh là vô tánh. Chữ vô này không phải trống không, không phải cái gì cũng không có. Trong kinh Bát Nhã thường nói chân không, chân không bất không, diệu hữu phi hữu. Diệu hữu là nói pháp tướng, chân không là nói pháp tánh. Trong thiền tông cũng nói vô niệm. Vô niệm là chân niệm, vô niệm chính là chân tánh. Hữu niệm thì biến thành thức tánh. Thức tánh là đệ nhị nghĩa, chân tánh là đệ nhất nghĩa. Những danh từ này rất khó hiểu, thế nhưng rất là quan trọng. Nếu quý vị mà hiểu rõ, y theo pháp này tu học, tức là trong thiền tông thường nói tu từ căn bản. Tu từ căn bản thì quý vị rất mau được thành tựu. Hai chữ vô tánh này rất khó hiểu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn có nói pháp môn phương tiện. Trong sáu căn của chúng ta, Ngài nói có chân tánh của chúng ta. Chân tánh chính là tự tánh, tức là chỗ này nói pháp tánh. Tại sao Phật nói đều là vô tánh? Là sợ quý vị chấp trước. Ta có một cái chân tánh, ta có một tự tánh, thì quý vị không thể khai ngộ. Buổi chiều hôm nay có mấy vị thanh niên ở Quang Minh Sơn đến gặp tôi. Họ nói có một số tín đồ nêu ra mấy câu hỏi họ không biết giải đáp. Họ còn nói với tôi, có một vị cư sĩ thường hay giảng giải Phật pháp cho mọi người, bị một tín đồ Cơ Đốc giáo nêu ra mấy câu hỏi không trả lời được. Bây giờ vị cư sĩ đó đã tin Cơ Đốc giáo rồi. Tôi nói như vậy cũng rất tốt, hãy y theo giáo nghĩa của Cơ Đốc giáo, cố gắng mà tu hành, tương lai sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Chủ chính là thượng đế của họ. Bây giờ họ không tin Phật cũng không sao, họ sanh lên cõi trời thân cận với Thiên Chủ. Thiên Chủ cũng thường thỉnh Phật Bồ Tát lên cõi trời giảng kinh thuyết pháp, không phải là cũng vậy hay sao? Vấn đề là họ có được sanh lên cõi trời hay không. Nếu họ không được sanh lên cõi trời thì chẳng còn cách nào. Họ mà được sanh lên cõi trời thì cũng gặp được Phật Bồ Tát. Họ hỏi vấn đề gì? Họ hỏi vô minh do đâu sanh ra. Vô minh là do nhân duyên gì sanh ra, lúc nào sanh ra? Đây là một vấn đề lớn. Thì tôi nói với họ, dù tôi có nói với chư vị cũng không hiểu. Cái vấn đề này là năm xưa tôn giả Phú Lâu Na hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn giả Phú Lâu Na đã hỏi ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, vô minh là do nhân duyên gì sanh ra? Câu hỏi thứ hai, vô minh lúc nào sanh ra? Câu hỏi thứ ba, sau khi đã thành Phật thì đã đoạn vô minh mới được thành Phật. Sau khi đã đoạn rồi thì vô minh lúc nào lại sanh ra? Tôn giả hỏi được rất hay. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong hội Lăng Nghiêm, Ngài có trả lời một cách rất tường tận. Tuy Ngài trả lời được rất là rõ ràng, dù quý vị có xem cũng xem không hiểu. Đức Thế Tôn trả lời rằng tri kiến lập tri là căn bản vô minh. Quý vị có hiểu hay không? Cái gì là tri kiến lập tri? Thế như trong kinh nói, Phật nói kiến tánh là pháp tánh, là tự tánh, là chân tánh. Thì quý vị là nghĩ rằng ta có tự tánh, ta có chân tánh, tức là quý vị đã lập tri rồi, đó gọi là vô minh. Làm thế nào mới không lọt vào vô minh? Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối mà trong tâm của quý vị như như bất động, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, tức là quý vị hoàn toàn đã tiếp nhận rồi thì mới không lọt vào vô minh. Phật nói kiến tánh là chân tánh thì quý vị nghĩ rằng tánh thấy của ta là chân tâm thì lọt vào vô minh rồi. Đây gọi là tri kiến lập tri, đây chính là căn bản vô minh. Quý vị có hiểu hay không? Dù có nói với quý vị cũng không hiểu. Họ nói làm thế nào giảng giải cho người sơ học? Tôi không có cách nào đưa ra tỷ dụ nói với họ, quý vị hãy về nhà mà suy nghĩ. Quý vị hỏi vấn đề đó là trình độ của bằng tiến sĩ, mà nay trình độ của quý vị là trình độ của lớp mẫu giáo, trình độ của lớp mẫu giáo lại hỏi môn học viện nghiên cứu bằng tiến sĩ thì quý vị làm sao hiểu được? Nếu quý vị hiểu thì những người sơ học, thì những người học tiểu học, học trung học, học đại học, họ đều là người ngu dốt hay sao? Đã lãng phí nhiều thời giờ, đã lãng phí nhiều tinh lực, vì sao không bảo các em đến trường theo học bằng tiến sĩ? Chỉ học một lớp thì lấy được bằng tiến sĩ rồi, không mất thời giờ, không mất nhiều thời giờ. Thật ra làm không nổi, pháp thế gian còn làm không nổi, huống chi là Phật pháp. Phật pháp còn khó hơn pháp thế gian rất nhiều. Quý vị làm sao hiểu được? Dù có nói rõ ràng cho quý vị cũng không hiểu. Vì sao không hiểu? Vì quý vị không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thì quý vị không thể ngộ nhập.
cho dù chư Phật Bồ, chư Phật Như Lai có giảng cho quý vị cũng vô ích. Tuy nay quý vị không thể ngộ nhập, nhưng nếu quý vị có trí huệ thông minh cao một chút thì cũng có thể giải ngộ. Quý vị biết có pháp tánh, biết pháp tánh khắp tất cả chỗ, pháp tánh khắp hư không pháp giới. Pháp tánh chính là tự tánh của mình. Quý vị nghĩ xem, trong kinh Lăng Nghiêm có nói 10 lần chỉ rõ tánh thấy, nói được rất là tường tận tỉ mỉ. Tánh thấy của quý vị nếu không khắp mười phương thì quý vị làm sao thấy được mười phương? Mặt trời cách chúng ta rất xa, ban đêm có rất nhiều ngôi sao cách chúng ta cũng rất xa, đều là tính theo năm tốc độ ánh sáng, mấy chục năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng, mà nay chúng ta dùng kính viễn vọng thì có thể thấy được. Cho dù là những tinh cầu cách xa chúng ta ước vạn năm ánh sáng, nếu chúng ta thấy được, chúng ta cũng thấy được. Nếu tánh thấy của chúng ta mà không thể nhìn xa như vậy thì quý vị làm sao thấy được? Đây là nêu ra một thí dụ. Căn tánh của sáu căn là viên mãn, là khắp tất cả chỗ, không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Chân tâm ở đâu? Chúng ta cũng hiểu rõ chúng ta tu cái gì, chính là phải tu chân tâm. Tức là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, lời nói việc làm, khởi tâm động niệm, làm thế nào tương ứng với chân tâm? Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên tôi thường khuyên mọi người phải mở rộng tâm lượng. Tại vì sao? Vì rộng lớn, thâm sâu không nghĩ bàn chính là chân tâm của quý vị. Khởi tâm động niệm, tâm lượng quá nhỏ là vọng tâm. Vọng tâm thì không thể thấy tánh, tức là không thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chẳng những quý vị không thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, thành thật mà nói quý vị cũng không có cách, không có cách nào tham dự cảnh giới của Tu Đà Hoàng. Là vì tâm của quý vị là vọng tâm. Tu Đà Hoàng là thánh nhân, cao minh hơn người cõi trời rất nhiều. Người cõi trời phi tưởng, phi tưởng, khi thọ mạng của họ đã hết vẫn phải đọa xuống, vẫn phải đọa vào lục đạo luân hồi. Còn Tu Đà Hoàng mãi mãi không còn đọa vào ba đường ác. Không cần biết có Phật xuất thế hay không, Phật tại trong kinh có nói Tu Đà Hoàng 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian thì họ nhất định chứng quả A-la-hán, họ nhất định đoạn hết 81 phẩm tư hoặc, siêu xuất tam giới, ra khỏi lục đạo thì gọi họ là thánh nhân. Chúng ta không bằng họ. Bản lãnh của họ là gì? Bản lãnh của họ chính là buông bỏ được tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Trong kiến hoặc, cái đầu tiên là thân kiến. Họ không còn chấp cái thân này là mình nữa. Đây là cửa ải đầu tiên. Khi nào chúng ta đột nhiên cũng giác ngộ được cái thân này không phải là mình. Thân không phải là mình, vậy là cái gì là mình? Hư không pháp giới là mình. Tất cả chúng sanh là mình. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Nếu lúc quý vị không có việc gì làm, cây cối ở Tăng Gia Ba rất nhiều, tìm một cây đại thụ, quý vị ngồi xuống để tâm yên lặng, rồi quan sát tỉ mỉ từ ngọn cây đến thân cây, thì quý vị sẽ minh tâm kiến tánh. Nay chúng ta chấp trước cái gì? Chúng ta giống như một chiếc lá của cây đại thụ này. Còn cả cây đại thụ là mình, là thân thể của chúng ta, mà thân thể của chúng ta là một chiếc lá. Thì quý vị đã hiểu rõ mới biết là cây, hoa, quả, thân nhánh, gốc rễ vốn là cùng một thể. Vốn là cùng một thể. Sau đó mới biết được tận hư không, khắp pháp giới, tất cả chúng sanh thì giống như một cây đại thụ vậy. Chỉ cần quan sát cây đại thụ này cũng là đang tham học, là đang dụng công phu. Quan sát cây đại thụ này thì đột nhiên ngộ nhập hư không pháp giới là một chỉnh thể. Trong hội Lăng Nghiêm không có dùng cây làm ví dụ. Trong hội Lăng Nghiêm là dùng biển cả, dùng bọt nước. Biển cả tỷ dụ là chỉnh thể, bọt nước tỷ dụ là cá nhân. Trong biển cả nổi lên rất nhiều bọt nước. Nếu quý vị không biết, không giác ngộ mỗi một bọt nước thì sẽ xung đột lẫn nhau, thì sẽ không hợp với nhau. Nếu quý vị ngộ nhập thì biết hết thảy bọt nước trong biển cả đều là mình. Đây tức là nói rõ tất cả chúng sanh chính là mình, không phải người khác. Này chúng ta đã mê, chính là đã mê sự việc này. Chư Phật Bồ Tát đã giác ngộ, cũng là đã giác ngộ sự việc này. Thật ra không có mê và ngộ. Mê và ngộ là ở nơi người. Học Phật bắt đầu học từ đâu? Trong giáo pháp Đại Thừa đều dạy cho chúng ta bắt đầu học phát Bồ Đề Tâm. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Bồ Đề Tâm chính là Đại Tâm. Cách dạy của Nho giáo cũng không ngoại lệ. Dạy cho chúng ta kỹ sở bất dục, vật thí ư nhân, tức là tự mình không muốn thì đừng cho người khác. Là dạy cho chúng ta học hai câu này. Trong Phật Pháp nói giới định huệ tam học, nhà Nho thì nói trí nhân dũng tam đức. Nhân là ý nghĩa gì? Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu trí huệ. Quý vị chú tâm mà xem thì sẽ hiểu rõ. Chữ nhân này không phải một người, là hai người. Dạy cho quý vị, nghĩ mình thì phải nghĩ đến người khác. Tự mình muốn lìa khổ, mình cũng phải giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ. Tự mình muốn được vui, cũng phải giúp cho tất cả chúng sanh được vui. Gọi là nhân. Thì đây là tu hạnh Bồ Tát. Làm sao có thể làm những chuyện hại người lợi ta, không bao giờ làm chuyện này. Hôm nay lão hòa thượng giảng khai thị với mọi người, ngài cũng đề cập đến hại người tuyệt đối không có lợi cho mình. Hại người là thật sự hại mình, lợi người mới thật sự là lợi mình. Tại vì sao? Vì vũ trụ pháp giới là một chỉnh thể. Quý vị phải hiểu rõ cái lý này. Phật nói hai chữ vô tánh này rất hay. Vô tánh tức là tất cả đều không chấp trước, không phải là tánh vô. Vô tức là không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tự tánh hiện tiền, thì quý vị mới có thể thật sự ngộ nhập. Phật thuyết pháp có thiện xảo phương tiện. Thành thật mà nói, Phật thuyết pháp đều là diệu pháp. Như kinh Pháp Hoa là diệu pháp, bộ kinh nào không phải là diệu pháp? Chẳng những tất cả các kinh đều là diệu pháp, mà tất cả các pháp cũng đều là diệu pháp. Trong kinh Phật thường nói, mò đầu sợ long chánh báo là diệu pháp, vi trần y báo cũng là diệu pháp. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều là diệu pháp. Vì sao gọi là diệu? Vì tương ứng với pháp tánh. Tánh tướng không hai, tánh tướng như một, không một pháp nào mà không diệu.
Thiên